Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hôm nay là 13 tháng 4 âm lịch, chỉ còn 2 ngày nữa Cộng đồng Phật giáo thế giới sẽ trọng thể tổ chức Phật đản lần thứ 2641 năm, Phật lịch 2561 năm. Phật lịch tính từ lúc Đức Phật qua đời, đi sau Phật đản 80 năm. Nhân dịp và mùa Phật đản lần thứ 2641, tôi kính gửi đến các quý vị đồng tu đề tài Trái tim của Phật. Nói một cách nôm na đó, Đức Phật có hai trái tim. Thứ nhất, trái tim từ bi, thương tất cả nhân loại, các loài chúng sinh có tình thức, các loài chúng sinh vô tình, như thương con ruột của Ngài. Thứ hai, trái tim tỉnh thức, tức tuệ giác được Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, mở ra phương trời giác ngộ. Theo đó đó, suốt 45 năm kể từ khi được tỉnh thức trọn vẹn, Đức Phật đã hoằng truyền chân lý khắp miền Bắc Quán Độ, mang lại niềm an vui hạnh phúc cho đời và khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Phần 1, trái tim từ bi của Phật. Trong tiếng Pali, từ là bi, là karuna. Bi là sự cảm thông một cách sâu sắc đối với các nỗi khổ niềm đau mà nhân loại cũng như các loài động vật đang đối diện. Để từ đó đó có các hành động cụ thể để khép lại khối khổ đau. Bi là tình thương bao la, không phân biệt, qua các hành động cụ thể nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc cho cuộc đời. Do vậy, dịch chữ từ bi thành tình thương á, một mặt á, nó giới hạn ngữ nghĩa Phật học, mặt khác á, nó làm cho thuật ngữ từ bi này đó bị ngộ nhận. Cha mẹ thương con cái, vợ chồng thương yêu nhau, anh chị em thương yêu nhau, đều là những tình cảm có điều kiện, đối lưu hai chiều. Và trong tình thương yêu đó đó, không chắc chắn rằng là người được thương yêu sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bởi sự thương yêu của người thương yêu mình, nếu tình thương yêu đó thực hiện không đúng cách, không đúng chỗ, không đúng thời điểm, không đúng tình huống. Nói chung, có rất nhiều người khi thương yêu người khác đó, đã vô tình tạo ra những chiếc cổng số 8 trong tình yêu thương nam nữ và vợ chồng đó, phần lớn các bà vợ nếu tâm lý ghen nhiều, mất tự tin thì thường sẽ quan tâm đến chồng mình như là những cái chiếc cầu số 8. Ông chồng nào có tánh hoạn thư thì sự quan tâm thương yêu của ông ấy dành cho vợ mình trở thành sự ngạt thở. Có nghĩa là người được thương yêu đó không thể trải nghiệm được hạnh phúc, cảm thấy như là bị trói buộc, mất tự do, ngột ngạt và bất hạnh. Đức Phật bắt đầu hành trình tâm linh của Ngài đó bằng tình thương. Đến 29 tuổi, Đức Phật vẫn sống độc thân. Lý do là Ngài rất thương yêu người dân trong nước Sakya của Ngài. Và Ngài thấy rất rõ đó, khi lập gia đình, có một người vợ, sau đó là có những đứa con, thì Ngài với tư cách là chồng và cha đó, phải thể hiện trách nhiệm và cam kết mang lại hạnh phúc cho tổ ấm gia đình. Và do vậy, sự quan tâm đến đất nước, đến nhân sinh đó, chắc chắn là có những giới hạn nhất định. Dầu khái niệm từ bi là được Đức Phật giới thiệu với một cái nội dung mới sau khi Ngài giác ngộ, nhưng khi còn là thái tử đó, chúng ta thấy là Tất Đạt Đa đó đã có phẩm chất của một người có lòng từ bi lớn. Sách sử mô tả trong thời gian 9 tháng nằm trong bụng mẹ, do tác động của tâm từ bi lớn từ thái tử Tất Đạt Đa, mẹ của Ngài là hoàng hậu Ma Gia đó trở nên nhân từ hơn. Bà thích làm việc thiện, việc nghĩa. Đức vua Tịnh Phạn vì thương yêu bà và kỳ vọng có được một đứa con kế ngôi ngai vàng về sau, cho nên các nguyện ước của hoàng hậu Ma Gia về việc nhân từ, giúp đời, cứu người, ban phát bổng lộc để cho người bất hạnh trong Dương Thành vượt qua sự khốn khó, đó là sự tác động rất là hiếm có từ thai nhi Tất Đạt Đa, tràn đầy năng lượng từ bi đối với mẹ của Ngài. Y khoa ngày nay phân tích, chúng ta thấy rõ về cái tác động từ người mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến cá tính của đứa con trong bào thai, qua chế độ ăn uống, cảm xúc, lối sống, thói quen, nói chung là các hành vi từ tư duy đến việc làm của người mẹ đó đã ảnh hưởng đến đứa con. Cho nên trong thời gian mang thai đó, để đứa con sở hữu được các phẩm chất cao quý về sau, các bà mẹ Phật giáo đó cần phải tu tập đạo đức, nhân từ, việc thiện, tham gia từ thiện, tham gia Phật sự, tâm quan hỷ tự nhiên, rộng lượng, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại, tha thứ. Các phẩm chất tốt đẹp của tâm đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con ở trong bào thai qua tác động cộng hưởng giữa mẹ và con. Trường hợp của thái tử Tất Đạt Đa trong bào thai đó là một tác động ngược lại. Vì thai nhi thì thường phát triển ý thức chưa có nhiều, chưa có những hành động cụ thể, bị động, được nuôi sống bởi cái nhau của người mẹ thôi, qua chế độ ăn uống. Khi Khi còn là một thái tử thanh niên, nếu Đề Bà Đạt Đa, người anh em họ, có thú vui săn bắn và lấy làm vui khi các con thú đó bị trúng vào các mũi tên, dễ dụ chết, thì thái tử Tất Đạt La là người có hành xử ngược lại. Ngài thường thả các con chim bị bắt, chăm sóc các con thú bị thương, mang lại sự sống cho các loài động vật. Như vậy cái phẩm chất từ bi đó đã có sẵn rồi. Khi bị vua cha ép thái tử Tất Đạt Đa vào năm 29 tuổi đó, bất đắc dĩ lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La. 10 tháng sau đó, công chúa Gia Du Đà La đã hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Và lúc này đó, lòng từ bi Đức Phật nó bắt đầu lớn mạnh hơn. Ngài đã có lý do để ra đi. Ít nhất á, hoàng gia Ca Tỳ La Vệ của dòng họ Thích Ca đó có thể có người thay thế để kế ngôi, đó là con ruột của ngài La Hầu La. Để cái cuộc ra đi bằng tình thương lớn đó được thực hiện, có một cái dần xé về hai loại tình thương xảy ra trong gia đình của thái tử Tất Đạt Đa. Thứ nhất đó, là tình thương của vợ dành cho chồng, và thứ hai đó là tình từ bi của thái tử Tất Đạt Đa cho hoàng gia Sakya và toàn thể chúng sinh. Đặt lên bàn cân đó, thì lòng từ bi của thái tử Tất Đạt Đa đó vượt trội hơn rất là nhiều lần so với tình thương công chúa vợ ngài dành cho ngài. Thái tử Tất Đạt Đa đã tâm sự với vợ của ngài rằng ngài sinh ra không phải để làm vua, cũng không phải để làm chồng làm cha của một tổ ấm. Ngài đã thấy rất rõ từ lúc mới sinh ra đó cho đến lúc mà hai người lấy nhau làm vợ chồng, tâm lý của ngài không mang đến sự hưởng thụ. Đang khi các hoàng tử ở các quốc gia vào thời cổ đại đó đều có khuynh hướng đa thê, hưởng thụ cung tần mỹ nữ và xem đó như là cái phúc lạc trần đời, thái tử Tất Đạt Đa hầu như là không mang đến các phương diện này. Lúc nào trong tâm cũng đối hoài đến làm cách nào để khép lại nỗi khổ đau của nhân sinh. Do vì phát xuất từ động cơ từ bi thật, sự chia sẻ của thái tử Tất Đạt Đa đó đã làm cho vợ của ngài đó cảm thông được. Công chúa Gia Du Đà La đã quyết định hy sinh cúng dường chồng mình cho thế giới này, thay vì là giữ Tất Đạt Đa với tổ ấm, mà người lệ lạc đó là bản thân mình và đứa con trai. Công chúa Gia Du Đà La đã đóng vai trò quan trọng trong việc dàn xếp, tổ chức và đạo diễn việc xuất gia của thái tử Tất Đạt Đa. Sáu năm sau đó, Sa môn Tất Đạt Đa đó nhờ tu thiền chỉ, thiền quán, phát triển bát chánh đạo, con đường trung đạo, phương pháp tâm linh do chính Đức Phật khám phá, ngài đã trở thành bậc giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin mở một dấu ngoặc nhỏ. Vì mục đích là cải đạo những người theo đạo Bà La Môn, trong quá trình biên tập kinh điển khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, các nhà biên tập đã thêm thắt một cái câu chuyện mà theo tôi không hay. Đó là câu chuyện nói về cuộc đối thoại giữa Đức Phật với Ma Vương và Thượng Đế. Ma Vương đã xuất hiện thỉnh cầu Đức Phật hãy nhập Niết Bàn đi, vì thế giới này đó, chân lý của Ngài trở nên rất là quá cao, người ta sẽ hiểu không nổi. Và điều đó đã làm cho Đức Phật đó cảm thấy nhục chí. Sau đó Thượng Đế với tên gọi Sahambati đã xuất hiện đảnh lễ Đức Phật ba lần thưa thỉnh: Bạch Thế Tôn, dầu chân lý mới được Ngài khám phá là cao siêu, ít người có thể hiểu được, nhưng không vì thế mà chân lý này không được công bố. Do đó vì thương tưởng đề, chúng tôi kính mong Ngài hãy chia sẻ chân lý đó. Sau ba lần thưa thỉnh, Đức Phật đã vượt qua được cái nản chí, không còn muốn nhập Niết Bàn nữa, bắt đầu truyền bá chân lý mới. Chúng ta phải hiểu cái câu chuyện này thêm thắt đó, nó nằm ở chỗ thế này nè. Đức Phật là người khai tử Thượng Đế, không thừa nhận Thượng Đế là đấng sáng thế, tức Thượng Đế là không có thật. Thì làm gì có câu chuyện Thượng Đế ra thỉnh Đức Phật? Mấu chốt của cái câu chuyện này nằm ở chỗ là gì? Theo đạo Bà La Môn, tôn giáo nhất thần và đa thần, thì Thượng Đế là đấng sáng thế, là chủ nhân của vũ trụ này. Đích thân thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân và thừa nhận Ngài là thầy của mình. Cái thông điệp ẩn chứa sau cái câu chuyện hư cấu này là gì? Thay vì đó, những người theo đạo Bà La Môn đi đến với Thượng Đế, mà Thượng Đế đó đã trở thành đệ tử Phật rồi đó, thì tức là tốt nhất là các vị đó hãy trở thành đệ tử Phật. Vì là cái câu chuyện hư cấu, cho nên nội dung được dàn dựng đó với mục đích là cải đạo những người theo đạo Bà La Môn. Nhưng mà mặt trái của câu chuyện đó đã làm cho người ta thấy rằng là lòng từ bi của Đức Phật không được phát huy một cách tuyệt đối. Ít nhất là Ngài có một cái trạng thái chán nản, muốn nhập Niết Bàn sau khi giác ngộ. Vì sợ rằng đó, quần chúng không thể hiểu được chân lý mới, sinh ra tâm đả phá, phê phán. Từ đó đó dẫn đến cái tình trạng đó, là tổn thất niềm tin, và làm cho quần chúng đó, bị gieo vào trong cuộc sống của họ những nghiệp rất là xấu. Thực ra đó, ngay sau khi giác ngộ, lòng từ bi của Đức Phật đó nó tràn đầy. Đầu tiên đó, Ngài nghĩ đến hai vị thầy khai tâm, đó là đạo sĩ Arara Kalama và đạo sĩ Uddaka Ramabutta. Một vị đó thì qua đời trước sự giác ngộ của Ngài 7 ngày, và một vị đó thì qua đời trước 1 ngày. Sau đó Đức Phật nghĩ đến năm người bạn đồng tu, Ngài đi bộ về Sanat, nơi cách đó 250 cây số. Và sau đó thì Đức Phật đã mở ra con đường tâm linh mới. Trung bình mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, 21 giờ còn lại đó là dành cho hoằng pháp. Con đường hoằng pháp của Đức Phật là đi bộ thôi, nay chỗ này, mai chỗ kia. Và trung bình mỗi ngày Đức Phật đã thuyết giảng 5 bài kinh chân lý để khai ngộ, độ mê cho những người hữu duyên với Ngài. Nếu không phát xuất từ tâm từ bi lớn đó, thì chắc chắn rằng là Đức Phật đã không thể làm được như thế. Sau 45 năm tuyên bố chân lý, đúng vào lúc Đức Phật được tròn 80 tuổi. Sau khi nhận thấy những gì cần truyền bá, Đức Phật đã truyền bá. Những gì cần làm, Đức Phật đã làm. Đưa vào chân lý của Ngài, người phàm đã trở thành chân nhân, chân nhân đã trở thành thánh nhân. Đức Phật cảm thấy an lòng. Trước khi qua đời đó, Đức Phật còn thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn vài trăm trang. Sau đó Ngài tuyên thuyết bài kinh Di Giáo, tức là những lời di chúc, những điều nên làm, không nên làm cho các đệ tử. Sau đó đó, Đức Phật mới khuyên nhắc mọi người là không nên sầu bi, khổ u não trước sự ra đi của Ngài. Ngài đưa ra một ví dụ giống như là một chiếc xe đã phục vụ Ngài đó 80 năm. Các bộ phận cấu thành nó đó đã đến lúc mà hư hao, và chiếc xe đó cần phải được thay đổi. Cho nên Ngài khuyên á, mọi người hãy tỉnh thức, nương tựa vào chánh pháp. Mọi người hãy tự mình thắp đuốc chân lý mà đi, lấy chân lý đó làm nơi nương tựa, nỗ lực tinh tấn để không tiếc nuối về sau. Tôi cho rằng là đây là thông điệp của tâm từ bi. Căn phân sắp xếp di chúc mọi thứ trước khi ra đi. Còn phần lớn chúng ta với tư cách là con người, ở tuổi xế chiều đó, chúng ta tiếc nuối sự sống, dần co với sự sống, lo lắng, sợ hãi. Chứ chúng ta ít khi nào nói được những điều đáng nói, nhắc nhở con cháu những điều đó đáng làm. Trong kinh Tạng Pali đó, hạnh Phật được định nghĩa bao gồm hai phương diện. Thứ nhất đó, là hành động mang lại lợi ích cho đời. Thứ hai đó, hành động mang lại lợi ích cho gia đình. Và thứ ba đó, hành động mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đối với từ bi loại một đó, thì với trách nhiệm là một bậc đạo sư, Đức Phật đã không tị gọi là lo lắng về cái sự mệt mỏi của Ngài hay là sức khỏe của Ngài. Đức Phật đã chia sẻ chân lý không hề có dấu diếm. Ngài thường đưa ra ví dụ đó, giống như là trái Amala nằm ở trong lòng tay. Chân lý được tôi tuyên thuyết không có dấu diếm điều gì, không có gì gọi là bí mật. Bất kỳ ai nghe được chân lý mới này, thực tập theo, áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn, người đó đều được lệ lạc giống nhau. Đó là hạnh lễ cho nhân sinh. Mỗi buổi sáng đó, trước khi đi vào thành khắc thực, Đức Phật đã vận dụng tâm từ bi, quán chiếu xem ai đủ nhân duyên trong buổi sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối. Ngài ưu tiên độ những người đó, sau đó đó tìm cơ hội tạo điều kiện cho những người khác đó cũng được lợi ích tương tự. Về hạnh lợi ích gia đình đó, thì Đức Phật đã quay trở về hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, chia sẻ chân lý cho vua cha nghe, cho kế mẫu, cho vợ cũ, cho con trai, cho hoàng thân quốc thích. Về phương diện này để thì không có một nhân vật tôn giáo nào có thể làm được. Hầu như là các hoàng tử trong dòng họ Thích Ca đó, dưới tác động của tâm từ bi của Đức Phật, không ai muốn ở lại để làm vua, đều từ bỏ cơ hội ngai vàng, trở thành các vị tăng sĩ. Nan Đà là em của ngài, A Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa, Mahanam, La Hồ La và một số hoàng tử khác đó đã từ bỏ đời sống vương giả trở thành tăng sĩ. Kế mẫu Mahabhasa Ba Đề với tư cách là hoàng hậu, công chúa Yajudà La và nhiều mệnh phụ phu nhân ở trong vương triều của Sakya đã lần lượt dưới tác động của tâm từ bi Đức Phật trở thành các vị tỳ kheo ni. Đó là độ người thân á. Trong tất cả các nhà sáng lập tôn giáo thì không ai làm được như Đức Phật. Mình độ người dân thì dễ, nhưng độ người thân khó lắm. Chúa Giêsu Kitô trong Kinh Thánh Tăng Ước á, mô tả đó, chỉ độ được một phần nhỏ thôi, mẹ của ngài. Còn những người anh em của ngài đó thì không là đệ tử của ngài. Trong Kinh Cô Răng đó, thì ngài Mohammed của đạo Hồi cũng không độ được những người thân. Còn Đức Phật đó thì độ vua cha, kế mẫu, anh em, người thân, quan tướng, quan văn và tất cả những cái thần dân. Đó là cái điều rất là hiếm có. Về phương diện từ bi thứ ba đó là ngài thương tất cả các loài chúng sinh. Ở đây nó được hiểu là gì? Các loài động vật và các loài có tình thức. Còn tâm từ bi đầu đó là dành cho con người. Kinh điển Đại Thừa mô tả đó, Đức Phật đã kêu gọi tất cả các vị tỳ khưu ni phát triển tâm từ bi lớn bằng cách đó là ăn chay trường, tức là thương yêu các loài động vật và gia súc và không ăn các loại thực phẩm chế tác từ mạng sống của những loài này. Lúc mới giác ngộ đó, thì Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, tức là các loại thực phẩm mặn mình không thấy người khác trực tiếp giết để cúng dường cho mình ăn, không nghe các cái loài gia súc bị giết thịt la thất thanh đau đớn dãy dụa chết để phục vụ thực phẩm cho mình ăn, cũng không có bất kỳ một hoài nghi nào rằng là các gia chủ làm công việc đó để cúng thực phẩm mặn cho mình ăn. Thì trong tình huống này đó, thực phẩm mặn được xem là thịt thanh tịnh vì không có nghiệp sát trực tiếp. Khi các tu sĩ đã quen với con đường tâm linh mới, Kinh Điển Đại Thừa khẳng định đó, Đức Phật khuyên ăn chay trường. Giới luật Bồ Tát thành lập ra con đường từ bi lớn và trí tuệ lớn. Từ bi để phụng sự tất cả chúng sinh, trí tuệ để mang lại niềm an vui hạnh phúc cho đời. Khái niệm ăn mặn mà chúng ta dùng ngày nay đó là đọc trại âm của từ ăn mạng sống, rồi gọi tắt là ăn mạng. Nhưng mà do mình đọc trại âm á, từ cái chữ mạng viết tắt của mạng sống cho nên là mặn. Mặn nó chỉ là cái cường độ muối được niêm nếm ở trong thực phẩm thôi, nó không nói lên được là thực phẩm đó, đó là thịt của các loài động vật và gia súc, nên ăn mặn là không có nghĩa. Nó đúng là ăn mạng, gọi đủ là ăn mạng sống, tức là ăn thịt, ăn cá hoặc là ăn náo, ăn lục phủ ngũ tạng của các loài động vật và gia súc. Đối với tâm từ bi về môi trường đó, thì Đức Phật kêu gọi các vị tu sĩ không nên chặt phá cây, không nên làm tổn hại mạng sống của các loài thực vật. Và Đức Phật nâng cái lòng từ bi đó trở thành một cái điều đạo đức bắt buộc các tu sĩ xuất gia phải thực tập. Sau khi ăn thức ăn, nếu vì lý do hoặc no hoặc bị bệnh, thực phẩm dư thừa đó, Đức Phật khuyên là không nên rải trên cỏ, vì như thế có thể làm chết cây. Đức Phật yêu cầu là đặt ở đúng nơi để không ảnh hưởng đến môi trường. Ngày nay thì các nhà khoa học môi trường cho chúng ta biết đó, cứ trung bình là 450 gram thịt được sản xuất và cung ứng vào trong thị trường thực phẩm mặn đó, thì môi trường bị ô nhiễm về không khí đó, thì nó có thêm khoảng 280 kg khí carbonic vốn tạo ra hiệu nhà kính và ham nóng toàn cầu. Về nguồn nước đó, do vì phải cho các loại gia súc ăn uống, cho nên cái nguồn nước đó bị ô nhiễm xuống dưới lòng đất và có thể tạo ra một số bệnh truyền nhiễm. Nếu có những cái loại vi khuẩn độc hại tấn công các cái loại gia súc này trong quá trình nuôi, để có đủ thực phẩm cho các loại gia súc ăn, người ta phải phá rừng canh tác trồng trọt các cái loại ngũ cốc, và do vậy đó làm cho sự màu mỡ của đất đó bị tổn giảm. Như vậy chế độ ăn uống mặn đó đã làm cho ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, và do đó nó dẫn đến sự tổn hại lớn nhất của lòng từ bi mà Đức Phật mang lại cho cuộc đời đó là làm thế nào mang lại an vui và khép lại khổ đau. Đó cũng là cái động lực mà Đức Phật đã đi tu. Khi Ngài lý luận với cha của Ngài đó, nếu cha không thể kết thúc được già bệnh chết của con trong tương lai, nếu cha không thể khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, ít nhất là trong Dương Thành Ca Tỳ La Vệ này, cha hãy cho phép con nỗ lực để tìm kiếm con đường độc lập đó. Đó là động cơ Đức Phật đi tu. Thì kể từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 và qua đời ở tuổi 80 đó, 45 năm ròng rã đó, Đức Phật đã thuyết giảng mấy chục ngàn bài kinh chân lý. Sau này các tổ Trung Quốc gọi đó là các pháp môn, và đặc để nó có 84.000 pháp môn. Đây là một cái khái niệm ngộ nhận thôi. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là Tứ Thánh Đế, mà lát nữa chúng ta sẽ đào sâu vào. Tiếng Bali có thuật ngữ Dhamma Skanda, dịch nôm na là pháp uẩn, và có nghĩa trong tiếng Việt đó là gì? Chủ đề chân lý, hay là chủ đề chánh pháp, hoặc là một bài chân lý, hay là một bài chánh pháp. Nếu chúng ta tính 45 năm, mỗi năm trung bình có 365 ngày, và mỗi ngày đó Đức Phật thuyết giảng 5 bài, thì suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật đó gồm có 84.000 bài. Hiện tại thì kinh điển được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ, bao gồm kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit được dịch ra chữ Hán và chữ Tây Tạng đó, thì chúng ta không tìm ra được cái con số 84.000 bài. Có thể là do thời xưa đó chủ yếu là ghi nhớ thuộc lào, người ta không nhớ hết được kinh Phật, chỉ thuộc những bài kinh quan trọng nhất thôi. Bát chánh đạo đó là con đường giải thoát quan trọng nhất mà Đức Phật đã khám phá. Có rất nhiều bài kinh đó triển khai rộng chánh tri kiến, tức là yếu tố đầu của bát chánh đạo. Chẳng hạn như là kinh Đại Bát Giả mấy nghìn trang, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm đều thuộc về nhóm kinh mở mang trí tuệ, tức là thuộc chánh tri kiến. Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Đại Niệm Xứ, Kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Thân Hành Niệm, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Kinh Viên Giác, một số phẩm trong Kinh Hoa Nghiêm, một số phẩm trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy về kỹ năng thiền để khép lại nỗi khổ của cảm xúc, tâm tư và nhận thức. Và cái này nó thuộc về chánh niệm và chánh định, tức là hai yếu tố quan trọng ở trong bát chánh đạo. Nói cái khác là nếu chúng ta chịu khó phân nhóm đó, toàn bộ kinh điển của Đức Phật được thuyết giảng trong 80 năm có thể chia làm nhóm, hoặc là nhóm chánh tri kiến, nhóm chánh tư duy, nhóm chánh ngữ, nhóm chánh nghiệp, nhóm chánh mạng, nhóm chánh tinh tấn, nhóm chánh niệm và nhóm chánh định. Không có trường hợp ngoại lệ. Trong kinh thánh Tăng Ước đó, Chúa Giêsu tự cho rằng đó, Ngài đó là con đường, Ngài là chân lý, Ngài là ánh sáng. Chỉ cần có niềm tin vào Ngài đó thì những nỗi khổ niềm đau có thể được khép lại. Nói chung là các tôn giáo nhất thần và đa thần đó đều có những cái quan niệm na ná, và các nhà thần học gọi đó là tính toàn bi, tính toàn năng và tính toàn trí mà vị Thượng Đế có. Trên thực tế đó thì trong quá trình truyền đạo đó, vì chỉ có 3 năm tồn tại, từ tuổi 30 đến 33, Chúa Giêsu Kitô đó chỉ độ một thiểu số người dân Israel thôi. Và trong Kinh Thánh đó mô tả đó gì? Cái tình thương của Ngài là dành đặc biệt ưu ái cho các con chiên trong đàn, còn những con chiên ngoài đàn á thì không được quan tâm đến. Về sau này người ta đã dựng ra các học thuyết bác ái, tức là tình thương yêu bao la mà Thượng Đế dành cho muôn loại. Đó là những học thuyết phát sinh về sau thôi. Trong Kinh Thánh, Cụ Ước và Tăng Ước không dạy thế. Cụ Ước thì cho rằng Thượng Đế tạo ra loài động vật để chu cấp thực phẩm cho con người. Như vậy Thượng Đế đã không có lòng từ bi đối với loài động vật. Cho nên tâm từ bi của Thượng Đế là có giới hạn. Ở đây Đức Phật là thương con người, thương động vật, thương môi trường sinh thái. Thương không chưa đủ, Ngài chia sẻ chân lý suốt 45 năm để giúp cho mọi người đã đạt được cái an lạc giống như Ngài. Và đó là điều rất là khó làm, và không phải nhà sáng lập tôn giáo nào cũng vĩ đại được về lòng từ bi như Đức Phật. Phần 2, trái tim tỉnh thức. Đề cập đến tâm từ bi của Đức Phật đó, chúng ta không thể tách rời khỏi tâm tỉnh thức. Một bậc giác ngộ thì luôn đầy đủ được từ bi và trí tuệ, giống như là đôi cánh của một con chim. Con chim không thể bay cao, không thể bay xa nếu chỉ có một cánh. Từ bi là nguồn động lực để Đức Phật độ sinh bằng việc thuyết pháp, chia sẻ chân lý, hướng dẫn con đường, dẫn dắt mọi người một cách tận tâm. Trí tuệ đó là kỹ năng mà dựa vào đó đó Đức Phật đã soi sáng sự thực tập của mọi người. Hiểu một cách nôm na đó, kiến thức về khoa học, kiến thức về các quy luật cuộc sống là một phần ứng dụng nhỏ của trí tuệ. Ngoài kiến thức quy luật, người đạt trí tuệ đó có kiến thức nhân quả, vốn là quy luật chi phối toàn bộ các loại hình sự sống trong cuộc đời này. Người có trí tuệ được định nghĩa trong kinh đó là người mà tư duy, lời nói, việc làm bao giờ cũng phù hợp với luật pháp và đạo đức. Tức là cái gì không cho thì không làm. Nếu mình thấy luật pháp nó có những lỗ hổng, có những điểm bất toàn, thì kiến nghị để cho những người lãnh đạo đất nước xem xét và thay thế hoặc là bổ sung chỉnh sửa. Cái gì cấm là không làm. Như vậy là người có trí tuệ là người sống rất là phù hợp với luật pháp, tuân thủ luật pháp và đề cao chủ nghĩa pháp quyền. Luật pháp dĩ nhiên là nó có những giới hạn nhất định, lệ thuộc vào thể chế chính trị, cho nên á cũng là một vấn đề. Đối với hệ luật pháp này là tốt, nhưng mà đối với thể chế luật pháp khác á là xấu. Chẳng hạn như ở các nước Hồi giáo ở Trung Đông, một người nam có 4 vợ là chuyện tốt. Thậm chí thì trong xã hội Hồi giáo đó, có người có đến 50 vợ, 100 vợ, miễn là có điều kiện tài chính để nuôi vợ và con mình, và điều đó vẫn được xem là hợp đạo đức và luật pháp. Đối với các tôn giáo còn lại, chủ trương một vợ một chồng á, thì tình trạng đa thê hay là đa phu được xem là sai, xấu và cần phải nỗ lực vượt qua. Đưa một cái ví dụ nhỏ về để chúng ta thấy là luật pháp không có giá trị chân lý tuyệt đối, nó chỉ có tương đối thôi. Luật pháp thay đổi liên tục, lệ thuộc vào người hoặc là tập thể của những người, của những nhà lãnh đạo đất nước ở trong giai đoạn đó. Do đó đó, bên cạnh đó, tuân thủ luật pháp, thì người có trí tuệ phải là người đó lấy đạo đức và lương tâm đó, làm hệ quy chiếu. Do đó đó, hành vi của người đó bao giờ cũng mang lại lệ lạc và hạnh phúc cho người. Thì đó là cái định nghĩa bao quát nhất về trí tuệ. Sau khi giác ngộ và trở thành Phật, ánh sáng chân lý của Ngài tỏ chiếu khắp nơi, và sức thu hút đó là rất vĩ đại, người ta không thể nào hình dung nổi. Khi có mặt ở Sanat hơn 1.5 tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật đã cảm hóa được 5 người bạn đồng tu. Nếu không phải là trí tuệ đó thì không thể làm được. Độ người sau mình, học trò của mình thì dễ, nhưng mà độ bạn bè và bạn bè tôn vinh mình đó, làm thầy là chuyện rất là khó. Trong số 5 anh em đồng tu đó, Kiều Trần Như hơn Đức Phật khoảng 30 tuổi, và ông là một trong các đạo sĩ được thỉnh mời đón tướng cho Thái tử Trắc Đạt Đa Sơ Sinh khi Ngài được vài ngày tuổi. Mà bây giờ đó, tôn kính và thỉnh Đức Phật làm thầy của mình là chuyện ngoại lệ chưa từng có. Tức là nó có một sự đổi ngôi nhờ cái trí tuệ đặc biệt của Đức Phật. Năm mươi lăm thương gia nổi tiếng nhất là Triệu Phú Gia Xá đã từ bỏ cơ hội làm giàu, mà phần lớn những người đó là mục đích làm giàu là gì? Để hưởng thụ. Tình nguyện trở thành các tăng sĩ và sau đó là trở thành là A La Hán. Theo các bước chân hoàn quả của Đức Phật đã truyền bá chân lý mới, tuệ giác mới. 3 năm ca diếp ở nước Ma Kiệt Đà là 3 đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc nhất lúc bây giờ. Khi đối thoại với Đức Phật đã bị thuyết phục, và nhận Đức Phật làm thầy. Sau đó đó thì 1200 các vị đạo sĩ Bà La Môn tu học dưới sự hướng dẫn của Ba Ni Ca Diếp cũng lần lượt trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Tôi nêu một cái ví dụ nho nhỏ đó thôi, chỉ trong vòng 1 năm đầu sau khi giác ngộ thôi. Hiệu quả là khai tâm mở trí của các đạo sĩ từ Đức Phật là rất lớn. Có thể nói đó là cuộc cải đạo tập thể lớn chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại cho đến thời điểm năm 2017 này. Đề cập đến trí tuệ của Phật thì các đệ tử Phật vì tôn kính Ngài quá cho nên nói rằng là Đức Phật có trí tuệ vô sư, tức là vô sư trí. Đó là một loại tuệ giác do Ngài khám phá, không bị ảnh hưởng bởi các bậc thầy nào hết á. Một cái sự đề cao khác đó là Đức Phật đạt được nhất thiết chủng trí, cho nên Đức Phật biết hết tất cả chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, chuyện mọi thứ diễn ra trên cõi đời này từ đại cương đến chi tiết. Nói như thế là cũng không đúng. Sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã sử dụng rất nhiều các kiến thức mà lúc Ngài còn là thái tử, kiến thức về vạn vật học, kiến thức về môi trường. Ngài đưa các ảnh dụ đó vào trong các bài kinh. Dĩ nhiên trí tuệ mà Ngài đạt được do tu tập Bát Chánh Đạo đó là không có thầy nào khai sáng, không có người hướng dẫn, Ngài tự phát hiện, tự đạt được. Nhưng mà những hiểu biết khi còn là thái tử đã góp phần rất hiệu quả cho sự truyền pháp thành công của Đức Phật sau đó. Hay là cái khác là các kiến thức đã hỗ trợ rất tốt cho trí tuệ phát huy được và thành công trong truyền bá chân lý mới. Trong kinh Trường Bộ thì Đức Phật đã phê phán một số đạo sĩ, trong đó có Sa môn Mahavira, người sáng lập Kỳ Na giáo, tức là tôn giáo mặc áo không khí, không mặc áo quần, trở về với thiên nhiên, ăn chay trường, sống rất là hà khắc và tin rằng phương pháp này đó mang lại sự giác ngộ. Mahavira đó và một số đạo sĩ khác tự xưng rằng đó Ngài cũng như là đêm, trong trạng thái thức hay là ngủ, ông á với tư cách là một bậc chiến thắng cõi đời sanh tử này đó, thấy biết tất cả mọi thứ như là thấy cái gì đó ở trong tầm tay của mình. Đức Phật cho rằng đó là một sự tuyên bố rỗng tuếch, tức là không có sự thật, vừa cường điệu và vừa mang tính lạc dẫn. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là Đức Phật không hề nói rằng là Ngài biết hết tất cả mọi thứ. Vào thời của Đức Phật, các loại giao thông hiện đại chưa có, máy bay chưa có, khoa học kỹ thuật chưa có, vi tính chưa có, internet chưa có, chắc hẳn là Đức Phật không hề biết những thứ này. Còn tam minh mà Đức Phật giác ngộ với cội bồ đề đó có một nội dung khác. Túc mệnh minh là tuệ giác thấy rõ những kiếp sống quá khứ của Ngài từ đời cư đến chi tiết. Khi nào cần thiết đó, Đức Phật chỉ cần tập trung trong vòng một tích tắc, lấy dữ liệu cho một kiếp nào đó, minh họa nhân quả đạo đức cho người nghe. Sau đó Đức Phật khóa dữ liệu quá khứ này lại, nó giống như một cái van nước, khi nào cần thì mở ra, không cần thì khóa lại thôi. Tức là Đức Phật làm chủ được kiến thức quá khứ của bản thân mình. Chỉ túc mệnh mình không bao gồm sự hiểu biết về tất cả các chúng sinh ở trong quá khứ, hay nói cái khác là không thể biết hết mọi thứ thuộc về quá khứ. Thiên nhãn minh được định nghĩa là gì? Biết về tiến trình sanh tử của con người và các loài động vật trong tương lai. Và ở đây đó, Đức Phật cũng không hề nói là Ngài sẽ biết tất tần tật những chuyện sẽ xảy ra, chẳng hạn như là động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, hay là những cái rủi ro mà con người đó thường vấp phải và dẫn đến khổ đau. Đức Phật chưa bao giờ tuyên bố Ngài biết hết những chuyện đó, tức là Ngài biết về tiến trình tái sinh, tức là quy luật nhân quả trong sanh tử luân hồi của chúng sinh thôi, tức là một cái phạm vi biết liên hệ đến nhân quả. Lậu Tận Minh đó, là tuệ giác biết về sự kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân gây tạo ra chúng, đó là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Đức Phật không hề nói là Ngài biết tất tần tật mọi thứ đang diễn ra hiện tại. Lậu Tận Minh đó, là tuệ giác biết về sự kết thúc khổ đau và nguyên nhân ở hiện tại, chứ không phải là biết mọi chuyện ở hiện tại. Nghĩa là cái gọi là Phật trí đó cũng không thể biết hết tất cả mọi thứ. Đức Phật biết những thứ cần biết, và những thứ cần biết đó đó có chọn lọc. Trong kinh Tương Ưng nên Đức Phật đưa ra một ví dụ. Sự hiểu biết của Đức Phật đó giống như là những chiếc lá trong rừng. Và những gì mà Ngài truyền bá trong 45 năm là những chiếc lá trên lòng bàn tay thôi, tức là có chất lọc. Lá trong rừng không nhiều bằng cát ở trên mặt đất, hay là tổng số các lượng nước ở trên quả địa cầu này. Có nghĩa là lá trong rừng giàu rất nhiều, sự biết của vật giàu rất nhiều, nhưng so với cái vũ trụ này nó nhiều như cát và nước, thì sự hiểu biết của Đức Phật vẫn có những giới hạn nhất định. Ở đây Phật trí đó là tuệ giác về những cái giá trị liên hệ đến nhân quả, tuệ giác liên hệ đến đạo đức, tuệ giác liên hệ đến thực tập, tuệ giác liên hệ đến chuyển hóa, tuệ giác là khép lại nỗi khổ niềm đau và mở ra an vui hạnh phúc, tuệ giác kết thúc toàn bộ sanh tử và luân hồi. Tức là nó có cái phạm vi giới hạn rất là nhất định, rất là hữu dụng. Bằng tuệ giác mới do chính Ngài khám phá, Đức Phật thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Mượn thuật ngữ triết học thì tôi xin phân nhóm là Đức Phật thuyết giảng những bài kinh thuộc về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Về thế giới quan thì Đức Phật không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên được tạo ra từ Thượng Đế. Nguyên nhân đầu tiên được tạo ra từ vật chất, nguyên nhân đầu tiên được tạo ra từ tâm. Với Đức Phật đồng một lúc phủ định ba học thuyết lớn: học thuyết duy thần của tôn giáo, học thuyết duy vật, học thuyết duy tâm. Ngài chủ trương duyên khởi, tức là cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này kết thúc dẫn đến điều kiện làm kết thúc những cái khác. Thì đó là một thế giới quan hoàn toàn mới, là tuệ giác mới của Đức Phật. Về nhân sinh quan thì Đức Phật cho rằng là con người là quan trọng nhất ở trong vũ trụ, chứ không phải là Thượng Đế và Thần Linh. Con người là số một, và đỉnh cao nhất con người đó là con người giác ngộ, con người tỉnh thức, con người trí tuệ. Đức Phật là người đạt được như thế. Cho nên Đức Phật đã đề cao vai trò nhân bản đúng nghĩa. Còn một số tôn giáo khác, trong đó có Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, đã vô tình xúc vật hóa con người, xem tín đồ là những con chiên. Con chiên là những con cừu rất là ngu khờ, không tự mình là giải quyết được vấn đề gì hết, phải có một cái chủ chăn dắt, dẫn đi đâu thì đi đó, cho cái gì ăn đó, kêu nằm đâu là nằm đó thôi, chứ nó không được quyền quyết định lấy cái cuộc sống của nó. Và các vị linh mục ta gọi là chủ chăn chiên. Giáo hoàng á, là chủ chăn chiên của toàn cầu, tức là xem á, những tín đồ là những con chiên thôi. Đó là, cái quan điểm đó rất là cụ thể. Đang khi Đức Phật á, nhân cách hóa các loài động vật, và muốn á, bằng quá trình chuyển hóa tâm thức, các loài động vật á, sau khi chết, một số trong số đó, đó sẽ tái sanh làm con người sau khi nghiệp xấu đã chuyển hết. Tức là nâng cao cái nhân vị của con người lên đúng nghĩa. Hình ảnh là hoa sen mà Đức Phật là sử dụng đó, ngài đưa ra đó là còn ở dưới bùn với tư cách là một búp sen ngồi trên mặt nước, nở được một vài cánh, nở một phân nửa cánh, nở trọn cánh. Điểm giống nhau của búp sen và hoa sen là có gương, nhụy, cánh và hạt. Đó là học thuyết tiềm năng. Đức Phật khẳng định rằng đó, người phàm đang bị nỗi khổ niềm đau và bậc giác ngộ như Đức Phật đó, chỉ khác nhau về thời gian thôi. Cho nên Đức Phật nói là tất cả con người và loài động vật là những vị Phật sẽ thành trong tương lai. Đức Phật rất là rộng mở, không muốn các đệ tử của ngài trở thành con chiên, con vật để ngài sai sử, mà muốn họ đó sẽ tốt đẹp bằng như mình, giác ngộ như mình, từ bi như mình, trí tuệ như mình. Có giống như các giáo sư có tri thức lớn và đạo đức lớn đó, là huấn luyện làm sao cho học trò của mình giỏi ngang bằng hoặc giỏi hơn mình. Dân gian Việt Nam cũng có câu con hơn cha là nhà có phúc, tức là cha mẹ phải làm sao hy sinh để con em của mình hạnh phúc hơn mình, giàu sang hơn mình, thông minh hơn mình, thành đạt hơn mình, chứ không phải là bản sao của mình hay là tệ hơn mình. Về phương diện xã hội thì Đức Phật chủ trương bình đẳng, tức là không chấp nhận chủ nghĩa giai cấp hay phân biệt trọng nam khinh nữ. Đức Phật đề cao cái công bằng xã hội. Và luật pháp đó là hệ quy chiếu tương đối để đạt được các cái công bằng xã hội. Thế giới ngày nay đang đề cao chủ nghĩa pháp quyền, luật pháp là thượng tôn. Chủ nghĩa pháp quyền lý tưởng thì gồm có tam quyền phân lập: hành pháp, tư pháp và lập pháp. Lập pháp đó thuộc về cái quyết định của quốc hội. Ở hệ thống của Mỹ thì gồm có hạ nghị viện và thượng nghị viện, cả hai viện cùng thông qua thì luật đó mới được ban hành và không ai đó được nằm ở trong vùng cấm. Tư pháp đó là viện kiểm soát và tòa án. Thực thi những cái gì mà đã được luật pháp thông qua bởi quốc hội một cách rất là công tâm. Còn hành pháp á, là những người được dân bầu lên làm những cái công chức nhà nước, cao nhất là nguyên thủ quốc gia, kế đến các bộ trưởng và những cái vai trò khác. Thì thường một cái chế độ pháp trị tiêu chuẩn á, nó có ba quyền phân lập, không có dẫm đạp cái chức năng của nhau. Thì trong kinh Trường Bộ và một số kinh điển Pali đó, Đức Phật có đề cao hình ảnh của Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là một hình thức chủ nghĩa pháp quyền lý tưởng mà có lẽ vài trăm năm sau đó Hoa Kỳ mới có thể đạt được một phần nào thôi, chứ đừng nói những nước còn lại. Chuyển Luân Thánh Vương là được định nghĩa thứ nhất là một vị vua có đủ uy tín, đạo đức, trí tuệ, thống nhất giang sơn về một mối. Về phương diện cai trị đó thì vua Chuyển Luân Thánh Vương phải quản trị đất nước bằng luật pháp công minh, không phân biệt đối xử, không trù dập, biết nâng đỡ những người có tài có đức. Về phương diện hỗ trợ tâm linh đó, Chuyển Luân Thánh Vương phải sử dụng chân lý tức là Dhamma và đạo đức tức là Viraya để vận hành đất nước mình. Như vậy các cái chủ nghĩa pháp quyền trên thế giới này đó chỉ mới đạt được hai yếu tố đầu thôi: thống nhất giang sơn và dựa vào luật theo cái công thức tam quyền phân lập. Còn lấy chân lý Phật và đạo đức Phật đó, hỗ trợ cho luật pháp đây, thì hầu như đó người ta không đề cập đến. Đưa ra cái học thuyết chuyển lên thế vương thôi, chúng ta đã thấy là quan điểm xã hội Đức Phật đã đi trước cái quan điểm chính trị của bây giờ, theo nghĩa là có lệ cho người dân để phát triển đất nước theo hướng bền vững. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy mọi người phải nhận thức rõ, từ bỏ điều ác, tôn trọng luật pháp, tình nguyện làm các điều lành, và động cơ phải là thanh tịnh, trong sạch, cao quý, trong sáng, vô ngã vị tha. Thì đạo đức nó chia làm hai cấp: đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia đó giúp cho người bình thường trở thành chân nhân. Đạo đức xuất gia đó giúp cho chân nhân với tư cách là cư sĩ đi tu trở thành các vị thánh nhân trong tương lai. Để thực tập đạo đức thánh nhân đó thì các vị tăng sĩ phải huấn luyện mình với 250 điều khoản đạo đức đối với nam, 348 điều khoản đạo đức đối với ni. Còn người tại gia đó thì Đức Phật khuyên là giữ 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói chân lý, nói hòa hợp, nói lịch sự và nói có ích, không ma túy rượu bia, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Về phương diện đạo đức này đó, khó có tôn giáo nào bị kịp lắm. Đức Phật đã thuyết giảng hàng chục bài kinh dạy về đạo đức khác nhau. Về tu tập quan á, thì Đức Phật á, trình bày tứ diệu đế, gọi đúng á, là tứ thánh đế, tức là bốn sự thật mà bất kỳ người nào thực tập theo có thể giải phóng được kiếp phàm của mình để trở thành thánh. Trung Quốc có thể thiên nặng về màu nhiệm, cho nên á, từ cái chữ Arya Magga trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là thánh đạo, thì họ đổi lại đó, đó là thành diệu đạo. Diệu tức là màu nhiệm. Từ thánh đế Arya Chakka thì Trung Quốc đã dịch lại đó là diệu đế, là chân lý màu nhiệm, tức là nhấn mạnh đến cái tính màu nhiệm không thể nghĩ bàn, như là pháp Phật đặc biệt vậy. Đức Phật thì không đề cao cái tính màu nhiệm, vì mọi thứ nó diễn ra theo nhân quả. Đức Phật đề cao đến chữ tính thánh thiên, tức là chân lý được Đức Phật dạy nếu làm theo đó sẽ giúp cho một người trở thành thánh. Nó rất là khoa học và rất là cụ thể. Thì bằng trái tim trí tuệ đó, Đức Phật đã dạy chúng ta phương pháp tâm linh mới mà đạo Bà La Môn chưa từng có, đạo Sa Môn lại càng không có. Nhiều nhà nghiên cứu chưa đến chốn đó cho rằng là Đức Phật đã tích hợp chân lý Bà La Môn và Sa Môn để lập ra chân lý của riêng Ngài. Nói như thế không hiểu Đức Phật. Đố ai tìm thấy được tứ thánh đế trong kinh Thánh Vệ Đà có trước thời Phật, hay là cái kinh Thánh Upanishad có sau thời Phật, hoặc là kinh thánh của những đạo Kỳ Na, hay là đạo Duy Vật Vô Thần thời Đức Phật? Không thể có. Đố ai tìm thấy được học thuyết Bát Chánh Đạo, hay là thiền tứ niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở, là bảy phương pháp vượt qua đau khổ niềm đau trong kinh Trung Bộ, ở trong bất kỳ bài kinh nào của đạo Bà La Môn hay là đạo Sa Môn? Đối với vị tìm thấy được ba trụ cột giải thoát bao gồm đạo đức, thiền định, trí tuệ trong bất kỳ tôn giáo nào của Ấn Độ, cho nên không thể nói rằng là Đức Phật đã tích hợp một cách khéo léo các chân lý có sẵn, có trước. Cho nên ở phương diện đó đó, để tránh lẫn lộn thì người ta mới nói rằng là Đức Phật á, có trí tuệ vô sư, không có ai làm thầy của Ngài. Thực tế là thầy có hai người thầy, Ngài có hai người thầy, đó là Arara và Uddaka. Nhưng mà cái quả chứng đó là thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng về phi tưởng xứ, hai cái cấp thiền rất là thấp. Về sau này Đức Phật đó là đạt được bốn cấp thiền cao hơn. Cho nên á, ở cái vai trò khai tâm á, thì Đức Phật vẫn có thầy, nhưng ở vai trò giác ngộ thành Phật á, thì Đức Phật là số một. Chúng ta phải phân định rõ ràng, chứ không thể phủ định hết rằng Đức Phật không có ai làm thầy. Vì khi còn là thái tử, Đức Phật học biết bao nhiêu vị thầy lỗi lạc nhất của toàn quốc. Tôi xin tóm tắt phương pháp tâm linh mới của Đức Phật trong vòng 7 phút thôi. Con đường tâm linh mới của Đức Phật đó, có mục đích là gì? Khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc. Nó rất là thống nhất với cái mục đích đi tu của Đức Phật. Tức là quan điểm của Đức Phật đó, và lý tưởng của Ngài đó, là được giữ một cách rất là trung thành từ khi còn là thái tử cho đến lúc Ngài qua đời. Nếu Đạo Bà La Môn đó, chủ trương để được hạnh phúc thì đặt niềm tin vào Phạm Thiên, tức là Thượng Đế. Hành động tôn giáo của họ đó là hiến tế Thượng Đế bằng sự sống của hàng trăm con cừu, con dê, con bò, con trâu, và cầu nguyện với những bài thánh ca, với những câu thần chú hàng ngày. Còn đối với giới Tăng Lữ đó, thì ngoài những cái sinh hoạt tín ngưỡng này đó, tu sĩ Đạo Bà La Môn phải khổ hạnh ép sát, vì họ ngộ nhận rằng đó thân thể là nguồn gốc của khổ đau. Đức Phật cho rằng đó, để giải quyết các vấn nạn khổ đau, dầu là của chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay là cá nhân, thì nó có 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau có hai nhóm. Nhóm A đó là liên hệ đến thân, gồm có sanh, già, bệnh, chết. Nhóm B đó thì gồm có 4: thương yêu mà phải xa ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân thể này là trường tồn vĩnh hằng. Đó là hai nhóm khổ đau. Đó là khuyên chúng ta đó, phải có bản lĩnh sáng suốt nhìn thấy rõ chúng, không đào tẩu vì như thế là hèn nhát, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân thôi. Bước 2, truy tìm và khoanh vùng nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc tìm nguyên nhân. Chúng ta đổ thừa cho Thượng Đế đã sắp xếp số phận của mình, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặt phật thanh cao. Hoặc là có người đó đổ trách nhiệm cho kiếp quá khứ, tôi đã lỡ tạo ác, phạm pháp, mắc nợ, cho nên kiếp này tôi phải trả nợ, nên tôi ráng mà chịu đựng. Theo Đức Phật đó, tất cả các khổ đau đều bắt nguồn từ 4 thái độ tâm: thái độ tham lam, thái độ giận dữ, thái độ si mê và thái độ cố chấp. Bây giờ các Phật tử cứ thử tìm ra bất kỳ một cái nỗi khổ tâm nào, đau khổ nào mà không thuộc 4 nhóm này. Quý vị không thể nào tìm ra được cái nào đã thoát khỏi 4 nhóm này đâu. Tôi đem một ví dụ, từ năm 2002 đến nay đó là 15 năm. Trung bình mỗi ngày tôi dành 2 tiếng từ 5 giờ đến 7 giờ tối để giúp cho những người bị trầm cảm, rối loạn tâm thần đa nhân cách, chán nản tự tử, để giúp cho họ có được một đời sống vừa phục hồi sức khỏe, lạc quan yêu đời và tìm ra những giải pháp thích hợp. Thì những người tìm đến tôi đó, họ nghĩ rằng là tôi có khả năng trị bệnh ma nhập. Vì những năm trước tôi có giảng mấy băng giảng trị bệnh ma nhập, như một phương tiện tốt. Nhờ đó đó, những người rơi vào những cái chứng bệnh rối loạn đa nhân cách, rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn quan tưởng, trầm cảm sẽ tìm đến chùa Giác Ngộ và nhờ đó được cứu giúp miễn phí. Khi đến tôi đó tối đa là 5 phút, phần lớn 2 phút thôi. Bằng kinh nghiệm của cá nhân, những người ở nhà hiếm khi tâm sự với người thân, đã phải thừa nhận rằng họ bị vướng vào những cái nguyên nhân nhất định. Có người đó do sử dụng ma túy mà họ giấu hoàn toàn, người thân không hề biết, ngay cả vợ và chồng. Có người đó thì do thất tình, bị ruồng bỏ, bị phụ bạc. Có người do chơi game điện tử, xem internet hay là nói chuyện qua điện thoại đó 6-7 tiếng đồng hồ một ngày, thậm chí thức luôn cả đêm. Có người đó thì uống rượu quắc thước, một ngày là vài ba lít rượu. Có người đó thì bị sức ép công việc, sức ép của việc học, sức ép của gia đình, hoặc là cường điệu quá những cái bế tắc, cho nên đó là họ dẫn đến cái tình trạng là hoàn toàn bế tắc. Có người đó thì bị chửi bới, mắng giết, quan trái, hàm oan mà không giải tỏa được, hoặc là bị thị phi tấn công quá nhiều, chịu đựng không nổi. Tất cả những nguyên nhân này đó đều dẫn đến tình trạng giống như là mất ngủ. Mất ngủ dẫn đến rối loạn quan tưởng, rối loạn đa nhân cách, tâm thần phân liệt. Mà nếu không điều trị kịp thời thì dẫn đến điên. Thì bây giờ những nguyên nhân đó, nếu quý vị vẫn nhớ đi, có cái nó thuộc về tham. Chẳng hạn như uống rượu đó, bao gồm vừa tham vừa si, tức là không biết quý trọng sức khỏe, thiếu hiểu biết là si. Rồi muốn chứng tỏ mình đó là có cái tửu lượng hơn người khác, đó là tham. Hoặc là bị ta nói khích đó, thì trở thành là sân. Thì cái người mà uống rượu được gồm có vừa tham vừa sân vừa si. Còn những kẻ nghiện ma túy là tham và si. Tại vì họ bị sống trong một cái cảm giác ảo đó, tức là nghĩ mình đó là đang sống ở trong thế giới thiên đường, bay bổng, hạnh phúc. Nhưng rồi bị lệ thuộc thân, lệ thuộc tâm, rồi kiệt sức, bệnh tật, quan tưởng, tâm thần. Si là vì không thể thoát ra khỏi cái nghiệp đó dễ dàng. Thế nên nói chung là nếu chỉ có phân tích đó, thì tất cả những khổ đau chúng ta hoặc do tham, hoặc do sân, hoặc do si, hoặc do chấp, hoặc bao gồm 2, hoặc bao gồm 3, hoặc bao gồm 4 thôi. Cho nên cái công việc của chúng ta là gì? Phải truy ra được manh mối, điểm mặt chỉ tên được khổ đau và nguyên nhân của nó. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đây là yếu tố rất quan trọng. Và quý vị phải trải nghiệm hạnh phúc bây giờ tại đây, để không chán nản, không cường điệu quá khổ đau, không đấu tố gọi là bất hạnh, không tô đen cuộc sống, không bi quan quá cuộc đời. Cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn là hạnh phúc phi điều kiện, không bị giới hạn không gian thời gian, không phải là cảnh giới Phật, không phải là cõi Phật. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi nỗi đau và nguyên nhân của khổ đau như vừa nêu đã kết thúc. Tức là trong Niết Bàn không còn á là thực tại khổ đau và nguyên nhân khổ đau nữa. Bước 4, thực tập Bát Chánh Đạo để khép khổ đau và mở ra hạnh phúc. Hồi nãy tôi đã nói lượt, Bát Chánh Đạo thì gồm có chánh kiến, tức là thế giới quan đúng, chánh tư duy đó, nhận thức đúng, nhận thức nhân quả, nhận thức thoát khỏi tham sân si. Nó thuộc về là trí tuệ. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Còn thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Để hiểu sâu về Bát Chánh Đạo đó, quý vị vào Google gõ Bát Chánh Đạo gạch ngang Thích Nhật Từ thì có 8 bài phân tích rất là chi tiết của tôi. Còn để tìm hiểu về Tứ Diệu Đế đó thì tôi có 3 lần thuyết giảng. Một lần là gồm có 4 bài, một lần 3 bài, một lần là 1 bài. Để nghe ngắn á, quý vị có thể nghe bài Tứ Thánh Đế một bài, có thể hiểu được phương pháp tâm linh hoàn toàn mới của Đức Phật. Như vậy nếu chúng ta dựa vào bát chánh đạo đấy, thì hoàn toàn không có yếu tố cầu nguyện, tín ngưỡng, van sinh. Vì đây là những yếu tố phát sinh về sau này, gần 700-800 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, nó bắt đầu được du nhập vào trong đạo Phật. Lúc đầu như là một phương tiện để giúp cho những người theo các tôn giáo khác là dễ dàng theo đạo Phật, vì cũng có những điểm tương đồng. Nhưng mà các Phật tử khi tu tập ấy, phải nâng trình độ mình lên, đừng là đứng ở cái chỗ dở lòng nữa. Quý vị phải nâng mình lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Và ở trình độ cao đó thì các quý Phật tử phải dựa vào và tu một lúc bát chánh đạo, niệm Phật, trì chú hay ngồi thiền đó, nó chỉ là chánh niệm và chánh định, một phần liên hệ đến hai yếu tố này thôi. Mà chánh niệm chánh định là 2/8 của bát chánh đạo. Đăng ký Đức Phật nói là muốn giác ngộ giải thoát, muốn khép lại khổ đau đó, phải giải quyết đó bằng 4 bước: khổ, nguyên nhân khổ, niết bàn và con đường niết bàn. Và con đường niết bàn là gồm có 8 yếu tố, chứ không thể chỉ dựa vào chánh niệm hay chánh định được. Niệm Phật chỉ là chánh niệm, trì chú chỉ là chánh niệm, thiền công án, thiền thọ đầu chỉ là chánh niệm thôi. Nếu làm đúng thì đạt được một phần nhỏ và bắt đầu của chánh định. Nếu thiếu chánh tri kiến, chánh tư duy, quý vị sẽ rơi vào mê tín dị đoan, thờ thần linh, cầu nguyện, văn sinh, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, vẫn còn nằm y nguyên thôi. Còn nếu không phát triển về đời sống đạo đức, rồi có 4 phương diện như đã nói đó, thì quý vị không thể an tâm để tu thiền, an tâm để tu tịnh độ, an tâm để đọc kinh, vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Luật pháp đó là trừng trị, phanh phui, bỏ tù. Do đó tôi khuyên tất cả các Phật tử, khi mình đã hiểu được trái tim trí tuệ của Đức Phật là Tứ Thánh Đế rồi đó, thì chúng ta dầu tu theo pháp môn nào cũng phải tu một cách trọn vẹn cả 8 yếu tố. Phương pháp này nó giống như là uống thuốc đông y, ta trị cái gốc rễ, và phải uống thuốc đó là hỗ trợ các phương diện, chứ không phải như là tây y, đau chỗ nào là uống thuốc chỗ đó thôi, hết chỗ này đó nó phát sinh ra các cái phản ứng phụ, các cái chứng bệnh khác. Nhiều khi mình uống thuốc trị đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, thì nó dẫn qua cái chứng bệnh mới là gì? Loét bao tử, hư đường ruột, nó không có hết được. Còn đông y là người ta trị là dứt điểm và trị toàn diện, thì bát chánh đạo là cái phương pháp trị khổ đau một cách toàn diện. Bất cứ vị thầy nào mà khuyên quý vị đó, chỉ cần tu một bài kinh đơn giản này, cái phương pháp đơn giản này có thể giác ngộ thành Phật, quý vị nên biết đó là phương tiện thôi, không có sự thật, không có chân lý, vì thiếu yếu tố nhân quả và nói sai với lời Phật. Còn Đức Phật thì không có hứa hẹn ảo cho chúng ta. Ngài nói rất rõ, ai đi đúng bát chánh đạo đó thì từ phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành thánh nhân, thánh nhân trở thành Phật. Nó là một cái quy trình đúng. Còn quý vị tu theo các pháp môn đó, là quý vị đang đi đúng quy trình. Cái quy trình đó do các thầy, các sư cô đặt ra, chứ không phải của Phật. Còn quy trình đúng là Tứ Thánh Đế của Đức Phật. Giữa cái đúng quy trình và cái quy trình đúng là khác nhau dữ lắm. Quý vị có thể có 50 năm đi theo cái đúng quy trình của các thầy tu chủ trương các pháp môn, nhưng quý vị sẽ không thể đạt được khổ đau xuống trọn vẹn, vì quý vị chưa đi đúng được cái quy trình đúng, mà quy trình đúng là Tứ Thánh Đế. Thì tôi nói điều này ở nhiều nơi, lặp lại cũng rất nhiều lần, vì với một điều đó, mong là chúng ta phải làm sao đó lấy Đức Phật làm gốc. Vì mình là đệ tử Phật, không giống lông phải giống cánh. Còn các thầy tu vì thương Phật tử cho nên hạ một đạo Phật á, từ cao cấp nó xuống thành thấp cấp, cho ai cũng thấy dễ mà đi theo. Cái đó nó chỉ hợp với những người đó là vỡ lòng. Đang khi đó Đức Phật không muốn các Phật tử dừng lại ở trình độ vỡ lòng, phải nâng trình độ mình ngày càng cao hơn, để lúc nào đó quý vị phải trở thành thánh nhân. Thì lúc đó đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau mới được khép lại. Kính thưa các quý Phật tử, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2561 năm và lần thứ 2641 năm, tôi nói về trái tim của Phật, gồm có trái tim từ bi và trái tim tỉnh thức, để chúng ta có một cái nhìn bao quát về động cơ bỏ ngai vàng đi tu của Đức Phật, về phương pháp đúng mà Đức Phật đã tu, tức là bát chánh đạo, về con đường tứ thánh đế mà Đức Phật đã truyền bá, phát xuất từ tâm từ bi lớn, và cái soi đường của Đức Phật đó là chân lý, cho nên đó, bất kỳ ai đi theo đều được lợi lạc. Như tôi đã nói lúc đầu đó, Đức Phật đã độ được 8 trên 16 vị vua của Ấn Độ lúc bấy giờ, hàng ngàn vị tướng văn, tướng võ, hàng triệu các tín đồ đạo Bà La Môn và Sa Môn đã cải đạo tập thể đi theo Đức Phật. Thì đó cho thấy là lòng từ bi lớn và trí tuệ lớn của Đức Phật là số 1 thôi. Và thấy được điều này đó, thì mỗi người càng phải có trách nhiệm đạo đức đối với người thân của gia đình mình. Các vị nên khuyên con cháu của mình, dẫn dắt con cháu của mình từ lúc lên 3 tuổi làm lễ quy tại ngôi chùa mà mình thường xuyên đi. Mỗi tuần á, ít nhất vào ngày cuối tuần có 2 tiếng đến chùa để sinh hoạt tu học. Và nhất là nên đến các chùa có thuyết giảng. Vì tu học Phật á, mà không có thuyết giảng thì quý vị bị mù chữ Phật Pháp, không thể có được trí tuệ. Quý vị vẫn tiếp tục bị nỗi khổ niềm đau chi phối thôi. Là những người lãnh đạo các tổ chức, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các Phật tử nên dẫn dắt những người làm việc với chúng mình trở thành Phật tử giống như mình. Tôi xin nêu một vài cái ví dụ như công ty Mai 10 ở Hà Nội, mà tôi có được một lần thuyết giảng có trên đó là 2.000 nhân công nhân. Thì mỗi tháng một lần á, tổng giám đốc của công ty là một Phật tử, thỉnh mời các thầy về thuyết giảng, tụng kinh và ăn chay trong ngày hôm đó một cách tình nguyện. Thì trong tổng số 2.000 mấy người đó, bao giờ cũng có tối thiểu là 600 đến 800 người đăng ký mỗi kỳ. Tức là người đầu đàn là Phật tử mà có hướng dẫn bài bản thì tự động những người đi xe sau đó trở thành Phật tử. Thì lúc đó chúng ta đang sống với trái tim từ bi của Đức Phật, chúng ta trở thành một phần từ bi của Đức Phật, chứ không phải mình hưởng kẻ cái tâm từ bi đó. Mình phải thể hiện tâm từ bi đối với người khác, có phương pháp. Công ty gỗ ở Bình Dương có tên gọi là công ty Tân Thành, mà tôi có lần thuyết giảng, có gần 1.000 công nhân ăn ngủ tại chỗ, có nhà miễn phí cho công nhân, trong đó có một chánh điện mà vợ của tổng giám đốc là một Phật tử, mỗi ngày tụng kinh 2 thời, hoàn toàn tình nguyện. 30-40% công nhân trong số đó đó tình nguyện tụng kinh mỗi ngày với chị ấy. Công ty Y khoa Phước An, trung tâm Y khoa Phước An có 5 chi nhánh tại Sài Gòn, thì mỗi năm á, đều cho các bác sĩ, y tá, điều dưỡng sinh và các nhân viên nghỉ một buổi làm việc để nghe thuyết giảng. Thế đó là cái cách mà giúp cho những người cộng sự với mình đó có cơ hội trở thành Phật tử, hoặc ít nhất đó, là gieo hạt giống Phật ở trong tâm của những người đó. Thì đối với bà con của mình, làng xóm của mình mà mình không làm được là dở lắm. Cho nên các Phật tử phải thay đổi thói quen, phải làm sao dẫn dắt đó, chồng và các con cùng đi chùa. Do đó khi con cái đến tuổi thành hôn đó, thì phải sắp xếp hôn nhân là những người Phật tử, chứ đừng có lấy người khác tôn giáo. Sau này nó rất là rắc rối về vấn đề niềm tin, rồi cách thức dạy con, phương pháp giải quyết vấn đề, cách thức thực tập nó chổi nhau, thường dẫn đến những mâu thuẫn xung đột lớn. Quý vị nên chia sẻ những bài giảng hay, những quyển sách Phật tốt, ấn tống kinh sách, ấn tống máy nghe giảng. Cái đó quý vị đang truyền bá trái tim trí tuệ của Đức Phật cho nhiều người. Và bằng cách này đó, quý vị đã trở thành là cánh tay dài của Đức Phật với cuộc đời này. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thâm trong cuộc đời.